Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
18 loại kem chống nắng đã bị thu hồi hoặc tạm dừng bán tại Úc. Dưới đây là những điều bạn cần biết khi thời tiết ấm dần lên. Cuộc khủng hoảng kem chống nắng tại Úc vẫn chưa kết thúc, khi cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu TGA đã xác định hơn 20 sản phẩm đang được xem xét do lo ngại rằng chúng không phản ánh chính xác chỉ số chống nắng SPF như đã công bố. Hiện tại đã có 18 loại kem chống nắng bị thu hồi hoặc bị tạm ngừng bán tại Úc trong quá trình TGA tiến hành đánh giá sau một cuộc điều tra của Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Choice đầu năm nay. Dưới đây là những thông tin bạn cần biết về các sản phẩm đã bị thu hồi, cách thức kiểm định sản phẩm tại Úc và cách bảo vệ bản thân khi Úc bước vào mùa nóng. Những loại kem chống nắng nào đã bị thu hồi hoặc đang được xem xét? Vào tháng 6, Choice đã công bố kết quả điều tra cho thấy 16 trong số 20 sản phẩm từ nhiều thương hiệu kem chống nắng phổ biến của Úc không đạt được chỉ số SPF như quảng cáo. Sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm tệ nhất là kem chống nắng Lean Screen SPF 50+, Mattifying Jean Skin Rin của Ultraviolet với chỉ số SPF thực tế chỉ đạt 4. Công ty ban đầu đã bác bỏ kết quả này, cho rằng chúng hoàn toàn không chính xác và đặt nghi vấn về phương pháp kiểm nghiệm. Vào tháng 8, Ultraviolet đã tự nguyện thu hồi sản phẩm Lean Screen SPF 50+, sau khi các phòng thí nghiệm độc lập cho thấy kết quả kiểm nghiệm SPF của các mẫu sản phẩm có sự dao động lớn. Vào thứ Tư, Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu TGA cho biết Lean Screen được sản xuất dựa trên cùng một công thức nền với một số loại kem chống nắng khác do công ty White Giant Laboratories sản xuất. TGA cho biết nhà sản xuất đã nhận được kết quả kiểm nghiệm SPF sơ bộ cho công thức nền, cho thấy khả năng cao chỉ số SPF không vượt quá 21. Thậm chí, một số sản phẩm cụ thể sử dụng công thức này có thể chỉ đạt SPF thấp nhất là 4. Vậy thì kem chống nắng được kiểm nghiệm như thế nào tại Úc? Úc là một trong những quốc gia có quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về kem chống nắng. Đây là một trong số nơi xem kem chống nắng là một loại hàng hóa trị liệu do TGA quản lý hoặc thuốc, thay vì sản phẩm mỹ phẩm như ở Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Để được phép bán kem chống nắng tại Úc, sản phẩm phải được đăng ký vào sổ đăng ký hàng hóa trị liệu Úc và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn này bao gồm kiểm nghiệm chỉ số SPF, kiểm nghiệm phổ rộng UVA, khả năng chống nước và độ ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau. Việc xác định chỉ số SPF của kem chống nắng tại Úc được thực hiện trong phòng thí nghiệm với ít nhất 10 tình nguyện viên. Một lượng nhỏ sản phẩm được thoa lên vùng da thử nghiệm trên cơ thể họ. Các nhà nghiên cứu sử dụng thiết bị gọi là máy mô phỏng ánh sáng mặt trời để đo thời gian da bắt đầu đỏ lên ở vùng có thoa sản phẩm so với vùng da không thoa. Việc kiểm nghiệm cũng gặp một số thách thức và TGA lưu ý rằng sự biến động trong kết quả kiểm nghiệm SPF là vấn đề đã được ghi nhận cả ở Úc và quốc tế. TGA cho biết họ đang xem xét các biện pháp nhằm nâng cao tính nhất quán trong việc kiểm nghiệm SPF đối với tất cả sản phẩm kem chống nắng trị liệu tại Úc. Nhiều sản phẩm được bán tại Úc được kiểm nghiệm ở nước ngoài, nhưng vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của TGA trước khi được phép lưu hành. Vào thứ Tư, TGA cho biết họ có những lo ngại đáng kể về độ tin cậy của các kiểm nghiệm SPF do công ty Princeton Consumer Research Corp, gọi tắt là PCR Corp, có trụ sở tại Vương quốc Anh thực hiện. Nhiều công ty sản xuất kem chống nắng sử dụng cùng một công thức nền đã dựa vào kết quả kiểm nghiệm của PCR Corp để chứng minh chỉ số SPF của sản phẩm. TGA cho biết họ đã thông báo cho tất cả các công ty có sản phẩm kem chống nắng sử dụng công thức nền giống nhau. Về những lo ngại liên quan đến kiểm nghiệm của PCR Corp, TGA cũng đã gửi thư đến PCR Corp để nêu rõ những quan ngại này, nhưng chưa nhận được phản hồi. Vào thứ Ba, giám đốc điều hành của Choice, ông Ashley De Silva, đã kêu gọi các công ty sản xuất kem chống nắng xác nhận phòng thí nghiệm nào đã kiểm định chỉ số SPF mới nhất của họ. Tại tại sao việc bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời ở Úc lại quan trọng đến vậy? Úc có tỷ lệ mắc ung thư da cao nhất thế giới và mức độ tia UV thuộc hàng cao nhất toàn cầu. Ước tính có khoảng 2 trong 3 người Úc sẽ được chẩn đoán mắc ung thư da trong suốt cuộc đời. Giáo sư Anne Kurtz, chuyên gia dịch tễ học ung thư tại Đại học Sydney, cho biết nhiều người Úc không nhận thức được mức độ mạnh mẽ của ánh sáng mặt trời tại đây so với phần còn lại của thế giới. Mức độ tia UV ở Úc cao hơn nhiều so với khu vực Địa Trung Hải ở châu Âu, nhưng theo bà Kurtz, nếu bạn lớn lên ở Úc thì có thể bạn không nhận ra điều đó. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng cùng với các biện pháp bảo vệ khác khi ra ngoài trời nắng vẫn vô cùng quan trọng và cần bảo đảm sử dụng đúng cách. Bà Kurtz nhấn mạnh rằng, ngay cả những loại kem chống nắng có chỉ số SPF thấp vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa cháy nắng và tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Bà hoan nghênh việc TGA xem xét các sản phẩm kem chống nắng vì cần có sự tin tưởng cao từ công chúng đối với các sản phẩm này. Chọn kem chống nắng như thế nào và làm sao để đảm bảo kem chống nắng có hiệu quả? Bà Kurtz cho biết, có một vài điều cần lưu ý khi chọn kem chống nắng. Mặc dù SPF 50 được khuyến nghị, thì SPF 30 vẫn mang lại khả năng bảo vệ rất tốt.
Bạn cũng nên bảo đảm chọn loại kem chống nắng có khả năng chống nước và phổ rộng, tức là bảo vệ được cả tia UVA, bước sóng dài, và tia UVB, bước sóng ngắn. Tia UVB ảnh hưởng đến lớp da ngoài và gây cháy nắng, một yếu tố có thể dẫn đến ung thư hắc tố melanoma. Còn tia UVA thường có thể xuyên qua kính, thâm nhập sâu vào da và gây tổn thương tế bào, dẫn đến lão hóa da do ánh nắng. Cả hai loại tia đều có thể gây ung thư da, vì vậy cần bảo vệ chống lại cả hai.
Tuy nhiên, bà Kurtz cũng nói rằng, mặc dù việc chọn kem chống nắng có khả năng bảo vệ phù hợp là quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là phải thoa đủ lượng kem và thoa lại thường xuyên.
Ngay cả khi sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 50, nếu chúng ta không thoa đủ lượng, thì thực tế chúng ta cũng không nhận được mức bảo vệ SPF đầy đủ.
Bà nói rằng, việc thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ khi ở ngoài trời là rất quan trọng, cũng như sau khi bơi lội hoặc đổ mồ hôi, vì kem có thể bị trôi đi.
Tôi nghĩ điều đó đáng lo hơn việc kem có SPF 50 hay 30, vì thực tế hiệu quả bảo vệ giữa SPF 50 và 30 không khác biệt quá nhiều.
Bạn còn có thể bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách nào nữa? Mặc dù kem chống nắng là một hình thức bảo vệ quan trọng, nhưng nó chỉ là một trong nhiều cách để bảo vệ bản thân khi mùa hè đang đến gần. Theo bà Kurtz, việc tránh nắng bằng cách ở trong bóng râm khi có thể, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và mặc quần áo che phủ cơ thể cũng quan trọng không kém, ngay cả khi bạn đã thoa kem chống nắng. Bài viết này chỉ cung cấp thông tin chung. Để được tư vấn phù hợp với tình trạng cá nhân, quý vị hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế có chuyên môn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.